Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì, mà tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. Quả thật, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. Vậy, xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bây giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng đôi bước. Lời Ngài đường chân nhất niềm vui, trọn vẹn làm tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ông.
Mấy chị em ngồi. Ở đây có ai làm chủ, làm giám đốc gì không? Chị có làm chủ gì bao giờ chưa? Có không? Có, chủ nhà hàng hay chủ ngân hàng?
Nhiều thứ.
Nhiều thứ. Mà nếu mà chị làm chủ một nhà hàng, hay là chủ một ngân hàng, hay là chủ một giám đốc, chủ một công ty, một xí nghiệp, vì chị muốn thuê một người làm quản lý, có thuê bao giờ chưa? Có không? Có rồi. Thì nếu mà chị muốn thuê một người quản lý thì chị chọn một cái người mà có đặc tính mà cần nhất của người quản lý đó là gì? Chị chọn người mà cái đặc tính của người quản lý là phải có gì? Có tính gì đầu tiên để mình lựa chọn?
Thật thà, ngay thẳng
và gọi là trung tín, phải không? Thật thà, ngay thẳng, trung tín. Người quản lý mà không có trung tín thì không làm gì được hết. Cho dù có bằng cấp, cho dù có khi kiếm người đó đẹp dai giống anh này chẳng hạn, có khi có địa vị chẳng hạn, có khi là con ông cháu cha chẳng hạn, có khi là người ta chạy chọt các thứ, rồi người ta giới thiệu các thứ, nhưng mà khi mình lựa chọn con người nào đó mà làm quản lý thì cần là có sự trung tín. Điều mà chúng ta vừa mới nghe lời Chúa nói: thưa anh em, chớ gì thiên hạ coi tôi như những người đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành. Chớ gì người ta thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô. Mà chúng ta thấy là Phaolô và các tông đồ là những người đi sát với Đức Giêsu, gọi là các tông đồ. Bây giờ là kế thừa tông truyền là các giám mục bây giờ, là các giám mục bây giờ. Rồi người mà cộng tác với các giám mục là các linh mục. Vậy thì các giám mục là những người kế thừa các tông đồ. Bây giờ chúng ta đi đâu thì ta đều là xưng những cái chức danh này, chức danh nọ, phải không ạ? Đức này, đức nọ, đức kia. Nhưng mà đối với Phaolô thì Phaolô nói: chớ gì người ta coi chúng tôi là người, coi chúng tôi là người, nghe lời Chúa xong quên sạch, chớ gì người ta coi chúng tôi là người
đầy tớ.
Nó to lên, nó mạnh dạn lên.
Đầy tớ.
Chớ gì người ta coi chúng tôi là người
đầy tớ.
Đầy tớ của Đức Kitô. chứ không phải là hoàng tử, chứ không phải là ông vua, chứ không phải là ông chúa, chứ không phải là người nắm chức vụ này, nắm chức vụ nọ. Không, chớ gì, mong gì, ước gì, chúng tôi được người ta coi chúng tôi là người đầy tớ của Đức Kitô, chỉ là người phục vụ thôi, chứ không phải là người mà nắm quyền sinh sát ở trong tay, không phải là người nắm quyền mà bảo sao thì người dưới phải nghe vậy, cũng không phải là một ông vua con, cũng không phải là một ông chúa con, nhưng mà là người đầy tớ của Đức Kitô, là người phục vụ. Phục vụ ai? Phục vụ ai? Phục vụ ai? To lên, phục vụ ai?
Dân Chúa.
Phục vụ dân Chúa tức là phục vụ Chúa. Phục vụ dân Chúa tức là phục vụ Chúa. Vì Chúa nói rất rõ, bất cứ điều gì mà anh chị em làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây là làm cho chính ta, làm cho chính ta. Thế thì chúng ta nhìn những người có chức vụ ở trong hội thánh, chúng ta trân trọng, chúng ta tôn trọng. Nhưng mà những người ấy đừng quên điều mà Phaolô nói ngày hôm nay: chớ gì người ta coi chúng tôi là người đầy tớ của Đức Kitô. Mà người đầy tớ của Đức Kitô có mâm cao cỗ đầy không? Người đầy tớ của Đức Kitô có áo võng cần đai không? Người đầy tớ của Đức Kitô có chỉ tay năm ngón không? Có không? Giỡn hoài. Chị mà thuê cái người mà đầy tớ đến giúp việc mà nó đứng chỉ tay năm ngón thì chị làm gì nó? Hả? Cho nó nghỉ thôi chứ. Đuổi nó lên chứ. Xin lỗi, mày là chủ hay tao là chủ? Phải không? Mà người đầy tớ của Đức Kitô mà lại đứng chỉ tay năm ngón thì thôi, thì Chúa bảo thôi Chúa khác chơi đi con. Mày là con làm sai cái việc của con rồi. Sai việc của con rồi. Thầy là thầy, thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau để phục vụ lẫn nhau. Thầy là thầy đây này, thầy là Chúa đây này, thì đáng lẽ người là thầy, người là Chúa thì ai rửa chân cho thầy? Đầy tớ rửa chân cho thầy chứ, phải không? Đầy tớ rửa chân cho thầy ấy mà vậy thầy lại cúi xuống rửa chân cho đầy tớ. Thì thì thầy làm cái điều đó để cho anh em cũng hãy noi gương thầy mà hãy rửa chân cho nhau, có nghĩa là hãy phục vụ lẫn nhau như là những người đầy tớ của Thiên Chúa. Và mỗi một người chúng ta trong vai trò của mình là người cha, là người chồng, là người mẹ, là người vợ, là người trưởng cộng đoàn, là người trưởng nhóm, là người huynh trưởng vân vân, thì mỗi một người chúng ta cũng được Chúa mời gọi và Chúa nhắc nhở: chớ gì mọi người trong nhà tôi, trong cộng đoàn của tôi, trong gia đình của tôi, trong nhóm của tôi coi tôi như là người đầy tớ của Đức Kitô, là người quản lý những mầu nhiệm của Thiên Chúa, là người quản lý những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành. Trung thành với ai? Làm việc cho chủ thì trung thành với ai? Với chủ thôi. Làm việc cho Chúa thì trung thành với ai? Cho Chúa thôi. Mà Chúa nói không được làm tôi hai chủ. Không được làm tôi hai chủ. Nếu yêu chủ này thì sẽ ghét chủ kia. Nếu mà mình làm tôi ông chủ là tiền của thì mình trung thành với ai? Tiền của thôi. Và mình để cho tiền của nó sai khiến mình thôi. Rõ ràng mình làm chủ đấy. Rõ ràng là mình làm nắm tiền trong tay đấy. Nhưng mà thực ra mình lại để cho đồng tiền nó điều khiển mình, chứ không phải là mình điều khiển đồng tiền. Anh chị em thấy sợ. Cái đáng sợ là cái đó. Cái đáng sợ là cái đó. Hoặc là bây giờ mình làm tôi cho quyền hành, cho chức tước, cho địa vị, thì mình để chính cho những cái quyền lực ấy, những cái thế lực ấy nó điều khiển mình. Anh thích làm giám đốc không? Thích. Và muốn làm giám đốc thì anh phải sao? Anh phải chạy chọt, anh phải lo lót, đúng không ạ? Anh phải chạy chọt, anh phải lo lót để cho người ta là bầu anh đi làm giám đốc. Rồi anh muốn lên làm, anh làm giám đốc rồi thì anh phải lo giữ chân giám đốc, phải không ạ? Anh ở trên thì anh nịnh trên, ở dưới thì anh đạp dưới, phải không? Cho nên rõ ràng là anh đã trở thành người đầy tớ của quyền lực, chứ không phải là anh là người nắm quyền lực. Cho thấy nó cái sức mạnh của thế gian, sức mạnh của sự hữu, nó ghê gớm như vậy. Nó làm cho chúng ta trở thành cái người mà nô lệ cho quyền lực, nô lệ cho sự giữ, chứ chúng ta không còn đủ sức để mà chúng ta điều khiển con người của mình nữa. Vậy thì nếu mà chúng ta làm tôi Thiên Chúa, làm đầy tớ của Thiên Chúa, thì ta trung thành với ai? Trung thành với Thiên Chúa. Và ta để cho Chúa hướng dẫn, để cho Chúa điều khiển mình. Chúng ta vẫn đọc kinh mỗi khi mình, trước khi mình làm gì đó, gọi là kinh cúi xin Chúa sáng soi, được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ con mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Nhớ hay quên rồi? Quên rồi, lâu quá không đọc, quên rồi. Là kinh sáng soi đó, em cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Chúa soi sáng cho con, con là đầy tớ mà, Chúa là ông chủ mà. Ông chủ ơi, ông chủ soi sáng cho con biết gì con phải làm, cái gì con nên làm, cho con biết việc phải làm cùng khi làm, cho con biết gì con phải làm. Và khi con đang làm thì gì? Cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Mình để cho Chúa hướng dẫn mình từ cái suy nghĩ, từ lời nói, từ hành động. Suốt một tuần tĩnh tâm, anh chị em mình tĩnh lại, tâm mình lắng lại chẳng hạn, thì mình coi là trong cuộc đời của tôi, lúc mà tôi làm cái điều gì đó, lúc mà tôi phải xử lý một tình huống nào đó, điều đầu tiên là anh chị làm cái gì? Mỗi một người chúng ta tự mình suy nghĩ, mình hỏi thôi. Là khi tôi phải xử lý một tình huống, khi tôi phải giải quyết một công việc, khi tôi phải đối xử với một người này, thì điều đầu tiên của chúng ta là gì? Điều tiên của chúng ta là gì? Cái đó là cái khó ấy. Cái phản xạ tự nhiên của mỗi người chúng ta là bây giờ phải làm sao đây, là bắt đầu mình đi vận dụng cái đầu óc của mình trước, rồi mình đi mình nhắc điện thoại, mình hỏi coi sao anh Hùng ơi, chuyện này giờ giải quyết sao đây, sao chị Tuyết đây, giờ chị gặp tình huống này chị làm sao đây, giúp em với. Rồi bắt đầu ta thì chị lên mạng, chị tra vào Google đó, đánh cái chữ xử lý tình huống chẳng hạn, là đánh chữ trả thù cái gì chẳng hạn, là ta gõ vào đó, ta đi tìm mọi phương thế của nhân loại, tìm mọi phương tiện của nhân loại. Chị đi mua cuốn sách này, hay là chị đến gặp ông này và bà kia bà nọ vân vân. Đến khi mà ta tìm sách rồi, ta tìm bạn rồi, ta tìm nhà tư vấn rồi, ta tìm hết mọi cái rồi, không giải quyết được, lúc đó ta mới làm gì?
Chạy đến cùng Chúa.
Lúc đó mới cầu nguyện, lúc đó mới chạy đến cùng Chúa. Ta đi đúng đường hay đi chật đường? Sai rồi.
Chúng ta đi ngược đường.
Đi ngược đường, anh lái xe anh biết phải đi ngược đường thì sao? Hả? Đi ngược đường thì sao? Đi ngược đường thì sao? Mất thời gian mà bị phạt nữa. Đó là bị phạt, mất thời gian. Có khi bất mạng nữa, đúng rồi. Như đoạn qua nó tông ngược đường, nó tông phát đường siêu tốc, mà như ngược đường là cái phèo là xong luôn. Thế thì ta thấy rằng nhiều lần trong cuộc sống của mình, ta nói là người có đức tin, ta đang sống trong năm đức tin, mà ta lại để cho hoàn toàn con người tự nhiên nó hướng dẫn mình, chứ không phải con người đức tin, chứ không để cho đức tin hướng dẫn mình. Nếu mà để cho đức tin hướng dẫn mình thì cái điều đầu tiên là lạy Chúa trước một cái việc này, trước những con người như thế này, trước một tình huống như thế này, trước cái công việc như thế này. Lạy Chúa, xin soi sáng, xin giúp đỡ, xin hướng dẫn con biết phải làm như thế nào, biết phải làm như thế nào, biết nói năng như thế nào, biết xử lý như thế nào. Và ta thường thấy là khi ta cầu nguyện như vậy, nó đi ngược với tự nhiên của ta. Khi mà anh đang tức người khác, điều đầu tiên phản xạ của anh là gì? Chửi. Chửi, phải không? Mà loạn quạng là bộc, là tán. Nó phản lý tự nhiên của ta là như vậy thôi. Mà bây giờ ta chưa kịp tán, chưa kịp chửi, ta mới cầu nguyện xong, Chúa bảo tán không? Chửi không? Tha thứ mấy lần? 77 lần 7. Ôi lạy Chúa, ôi lạy Chúa, ôi lạy Chúa. Anh em đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Ôi lạy Chúa, đêm nay con tức con không ngủ được cái này. Có nhiều người 1, 2 giờ sáng còn nhắn tin cho ơi con không ngủ được. Sao không ngủ được? Vì con tức chồng con tức vợ con, tức người hàng xóm của con. Tới bây giờ con không ngủ được. Cái người mà con tức họ ngủ chưa? Ngủ mất rồi. Người tức ngủ mất rồi. Người hàng xóm mình họ mới làm cho mình bực cơ, họ chửi mình xong vì họ đang làm gì? Đang ngủ, còn mình thì thức vì mình tức, càng tức càng thức, mà thức thì lại tức, tức thì lại thức. Cứ tức với thức, cứ tức với thức, không làm gì được hết trơn, không làm được gì hết trơn. Cho nên mình thấy rằng Chúa nói với chúng ta, có khi mình đọc Kinh Thánh nhiều, đọc hết cuốn này cuốn kia, chúng ta chỉ dừng lại một câu một đoạn mà ta cứ suy, cứ gẫm cho nó kỹ, ta mới thấy anh em là người đầy tớ của Đức Kitô, người quản lý những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nghĩ như vậy, suy như vậy rồi, thì tôi có còn dám cho rằng mình là Chúa, là chủ, là ông sếp, là bà hoàng, bà chúa nữa không? Mình còn bắt người ta là một tiếng có quát lên, một tiếng hét lên là phải răm rắp tuân theo nữa không? Không. Không rồi ạ. Dẫn hoài đầy tớ mà dám la ông chủ à? Không dám đâu, đúng không ạ? Và là người quản lý những mầu nhiệm của Thiên Chúa thôi. Ơn của Chúa ban phát, chúng tôi chỉ là người quản lý thôi. Và quản lý là phải trung thành với ông chủ mình. Ông chủ cho này bao nhiêu, ông chủ cho này bao nhiêu. Còn nếu mà không trung thành á, nào mà mình thích thì mình cho nhiều, nào đẹp thì mình chăm sóc kỹ hơn. Trời ơi, nó đã đẹp rồi, nó đã giàu rồi, nó đã được mọi cái ưu đãi rồi, giờ mình cũng chiều nó. Còn những người kia nghèo nghèo, khổ khổ, xấu xấu, bệnh tật, chờ đó, có trung thành không? Mất việc như trời, mất việc như chơi. Mà thường con người mình dễ bị cái khuynh hướng, cái hướng tự nhiên mà cái ma quỷ nó xúi dục mình trong. Nhà đó giàu lắm đó, quen đi. Nhà đó có quyền thế lắm đó, quen đi. Đó được lắm đó, nó có thế lực lắm đó, quen đi. Ôi, kia phiền quá, đến là thấy xin tiền rồi. Này đến là thấy khóc lóc rồi. Kia đến là thấy là nó xỉn xỉn rồi, nó người quản lý trung thành với Chúa là người mà làm theo ý của Chúa. Mà ý của Chúa là gì? Con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Con người ăn uống đồng bàn với những người tội lỗi, là đi tìm kiếm cái con chiên lạc, là đi bới quét tìm cái đồng bạc đã mất. Đấy, người quản lý của Thiên Chúa, người đầy tớ của Thiên Chúa, hãy làm cái công việc đó đi. Làm công việc đó đi. Mỗi người chúng ta đều được Chúa giao cho quản lý mầu nhiệm của Thiên Chúa, ân sủng của Thiên Chúa. Và qua ta, người ta đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Ta không bao giờ dám cho rằng mình là người ban phát. Không, không đâu thưa anh chị em. Chúng ta chỉ là người quản lý mà thôi. Cứ chạy đến, ó thì nhiều lắm, nó bao nhiêu rồi, ông cho hết, làm gì? Nó phải người đó. Nó chỉ là người quản lý mà thôi. Chúa ban cho 100 thì Chúa cũng sẽ đòi 100. Đừng có hãnh diện. Đừng có hãnh diện vì ta là người là giàu có, ta là người đại gia, ta là người là có bao nhiêu đất đai, bao nhiêu nhà cửa. Ta nói một tiếng là mọi sự xong hết. Coi chừng, anh chỉ là người quản lý thôi, chẳng có gì mà hãnh diện cả. Anh quản lý nhiều thì anh phải trả nhiều, mà anh phải trung thành với Thiên Chúa đấng giao cho anh ân sủng ấy, đứng giao cho anh những công việc ấy. Anh làm sao cho nó chu toàn theo ý của chủ, chứ không ý ảnh. Khó là khó cái đó, đúng không ạ? Khó là khó cái đó. Con người chúng ta yếu đuối lắm, thưa anh chị em. Con người mình đều là những quản lý tồi thôi. Ta làm theo ý của mình thôi. Ý của mình là gì? Là quen biết, là chạy trọt, là thấy nào dễ thương phe mình ấy thì cho nhiều, là nâng đỡ nhiều. Còn này thấy là nó cứ chống mình không, thấy mặt là khó ưa rồi thôi, dẹp nó sang bên, không thèm nói chuyện. Là con người của ta nó cứ bị như vậy, cứ bị như vậy, và không cho người ta thấy được tấm lòng của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa. Làm sao cái người quản lý ấy, ông chủ mình tên là ông chủ thương xót chẳng hạn, thì người mà làm cho ông chủ thương xót phải giới thiệu cho người ta: tôi đây, người làm cho ông chủ tên là thương xót. Trời ơi, ông chủ của anh tên là thương xót mà anh đến với tôi như vậy mà tôi có thấy ông chủ của thương xót của anh đâu. Mặt ông chủ của anh sao? Thì anh nhìn mặt tôi biết mặt ông chủ tôi. Nhìn mặt anh như thế này mà thấy ông chủ thương xót gì đâu. Anh tới anh chơi tôi quá mà mặt thế này mà chơi tôi. À, thì làm sao mình đi đến đâu cho người ta thấy được ông chủ của mình? Ông chủ của anh thương xót, thà nào thấy mặt anh đầy vẻ xót thương, đầy lòng từ tâm, hiền lành, dịu dàng, dễ thương, duyên dáng. À, rồi tôi biết rồi, cái hãng của ông rồi, tôi biết ông chủ của ông là ai rồi, tôi biết rồi. Tối mình về trả lời với ông chủ chứ. Tối khi đi ngủ có trả lời với ông chủ không? Có không? Trước khi đi ngủ ta làm cái công việc gì nhớ không? Xét mình. Mỗi tối trước khi đi ngủ ta xét mình, lạy Chúa: ngày hôm nay con đã làm cái chuyện gì? Nói với Chúa: xin lỗi Chúa, hôm nay con bết quá Chúa, nóng quá Chúa. Sao đừng vậy nha con. Dạ. Sao Chúa giúp con hạ hỏa chứ, hỏa con nó bốc lên quá Chúa. Hôm nay có hai người đến thăm con, người thì đẹp người xấu, con tiếp ai trước? Dạ thưa Chúa, không nói dấu gì Chúa, cái đẹp nó hấp dẫn quá, còn tiếp đẹp tới nửa tiếng. Tiếp người xấu có bao nhiêu? Cô phút. Cô phút. Sao có chuyện gì không? Rồi nhá, rồi đi về. Sao nhá con? Con có biết là cái về sau con tiếc suốt đời con không? Sao tiếc Chúa? Một phút mà con tiếp đó là con tiếp Chúa đấy con à. Ta gặp con sáng nay mà con tiếp có một phút thôi hà. Trời ơi Chúa, kỳ vậy Chúa. Ta đó con. Sao Chúa hóa trạng hay vậy? Ta đó con. Người trung thành với ông chủ mình thì phải biết được ý chủ mà làm. Mà ý của chủ ta biết chưa? Biết không? Biết chưa? Biết chứ. Biết mà. Không làm. Không muốn làm. Không thèm làm. Có khi lại không dám làm. Tại mình làm vậy thiệt quá.
Quên.
Tối về ông chủ nói: thôi mai chịu khó nhớ nha con. Dạ. Bây giờ muốn nhớ thì sáng mai phải làm sao? Muốn nhớ sáng mai phải làm sao? Ta trước khi lúc ta dậy á, nhớ không? Kinh gì? Kinh dâng ngày đó. Ta vẫn được gọi là kinh dâng ngày đó. Lạy Chúa, con dâng ngày hôm nay cho Chúa. Cảm tạ Chúa đã gìn giữ con qua một đêm bình an. Đi lên Chúa ngày mới này, xin Chúa hướng dẫn con mọi tư tưởng, lời nói, việc làm con trong ngày mới này. Ông chủ nói: nhớ chưa? Dạ thưa Chúa nhớ. Đi làm được chưa? Dạ thưa đi làm được. Nè, cầm này rồi đi. Cầm gì biết không? Cầm gì biết không? Bóp á. Trời ơi, này cầm cái bóp. Cầm cái gì? Cầm cái gì? Nhớ mới đi làm được chứ, cầm gì đây?
Ăn xong lời
cái gì đây?
Lời Chúa.
Lời Chúa. không cầm không đọc xong nhớ, cầm chịu khó cầm đọc lời Chúa. Tôi thấy một số anh chị em bây giờ cầm cái đĩa, mang cái đĩa đó, cái bài giảng đó, làm phi sót đó, cho vào máy lên xe ngồi mở nghe. Tôi thấy nhiều anh chị em bây giờ làm chuyện đó tuyệt vời vô cùng. Thì tại sao thời gian mà lái xe khi từ chỗ làm đến chỗ, từ nhà đến chỗ làm bao nhiêu? Nửa tiếng, có khi một tiếng. Thời gian nửa tiếng, tiếng đó mình ngồi thư giãn, nghe Chúa hướng dẫn mình, dạy dỗ mình, thoải mái vô cùng. Thấy không ạ? Tại sao tao làm chuyện đó? Mà tôi thấy là bây giờ nhiều người anh chị em họ làm việc đó. Ở dưới miền quê bây giờ thì họ không có điện. Thì chúng tôi gửi tặng họ cái máy mà nó có MP3 đó, MP3 đó. Rồi họ cứ nghe, cắm vào trong cái USB, USB nó tới 200 bài giảng đó. Rồi họ cứ nghe, nghe. Có khi họ truyền từ nhà này qua nhà kia, họ truyền từ nhà này qua nhà kia. Có người thì thâu vào trong điện thoại, mà nhà quê làm gì có điện thoại. Cho nên là trong cái xóm đó thì họ cứ tặng truyền với nhau cái máy này đây. Mấy ở đây xài cái USB này, USB nó được 200 bài. Thế là họ cứ sạc điện xong rồi họ nghe từ sáng chiều, rồi tắm điện nghe tiếp. Cứ vậy thôi. Vâng, rồi trong cái xóm nghèo á, họ đâu có máy, đâu móc gì đâu, thì cứ tối tối họ họp nhau lại nghe. Nghe xong rồi cho nhà này, bà này mượn, nghe ngày, mai đem cho cháu, mai cho chị, cứ hết một phòng. Cứ như thế, cứ như thế. Cái USB này nó được tới 200 bài á, họ nghe như vậy. Và nhất là những người bệnh, những người bệnh, anh chị em thấy mình khỏe, mình nói mình hăng lắm, mình khỏe, mình cầu nguyện sốt sáng lắm, đúng không? Chúa còn xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay, tương lai và suốt đời. Khỏe thì hát như vậy, lúc mà nằm hát không nổi, xin vâng mẹ dạy con, không hát nổi, nó đau đớn bệnh tật lắm, không có xin vâng nổi đâu thưa anh chị em. Cho nên là họ cứ nằm họ nghe, nghe những lời chứng, nghe những lời chia sẻ, nghe lời của Chúa. Rồi cái đĩa cầu nguyện cái Minh Côi của đồng thương xót Chúa họ không đọc được, thì họ nghe, họ hiệp thông trong cái đó. Và cái đó là cái sức mạnh, là ân sủng mà Thiên Chúa ban cho họ. Cho nên mỗi một người chúng ta là người khéo quản lý ân sủng của Chúa. Chúa ban cho chị có điều kiện nào đó thì chị phải sử dụng tối đa để mà loan truyền tin mừng. Chúa ban cho anh điều kiện gì đó thì anh phải sử dụng tối đa để loan báo tin mừng. Vì trước sau gì anh chị cũng phải đến gặp ông chủ. Muốn gặp bây giờ hay là để về sau gặp? Muốn gặp bây giờ hay là để về sau gặp? Bây giờ sớm quá hả? Bây giờ sớm quá mà về sau thì lại trễ quá rồi. Trễ quá rồi. Mỗi ngày ta gặp ông, ông tính sổ, có gì làm luôn đi. Hay là chờ đến 10 năm nữa ông tính sổ, cộng vô, chịu gì nổi. Đúng không? Cho nên lạy Chúa, Chúa tính sổ con từ ngày đi. Muốn bị anh nợ, muốn trả nợ lời, không phải trả góp không có lời, hay là anh muốn cuối năm tính lời một phát cho anh, vừa lời vừa vốn. Muốn trả bằng cái nào? Trả góp. Không lời. Trả góp không lời. Mỗi ngày trả góp lại Chúa. Nay vậy sao Chúa? Vậy nha. Dạ thưa con xin lỗi Chúa, Chúa tha thứ cho con. Rồi xóa luôn, mai làm lại. Mỗi ngày xóa luôn làm lại. Anh muốn trả góp hay là muốn gom mà trả luôn lần? Anh thấy không? Mỗi ngày chúng ta trả góp với Chúa đi. Người quản lý khôn ngoan là cái đó. Lạy Chúa, ngày hôm nay bết quá Chúa, đánh đòn đấy nha. Vâng Chúa, thôi quỳ yên đọc kinh đền tội. Con dâng cái hy sinh này, con chịu đựng cái khó khăn này, để mà xóa án, xóa tội, xóa sổ. Lòng thương xót của Chúa xóa sạch, dìm vào cái đại dương lòng thương xót Chúa. Chúa rửa sạch cho từng ngày. Đừng có dại. Bây giờ anh, cái áo của anh này, ông mới mua này, mới có một vết thôi, nó dơ. Anh có giặt hay là anh chờ cuối năm giật lượt. Cuối năm giật lượt. Và xá bảo vừa phải thôi anh. Cái mùi đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hương sứ nhà nàng ấy, còn được chứ còn cứ mà đêm đêm ngửi mùi hương mà mùi hương sứ của chàng ấy, em chịu không nổi rồi. Mùi hôi của chàng cả năm không giặt. Thôi bây giờ mỗi ngày tâm hồn chúng ta có vết nhơ gì, đến với Chúa. Lạy Chúa, Chúa tẩy đi Chúa. Chúa tẩy bằng cái gì? Chất. Tẩy bằng cái gì? Bằng cái gì?
Máu
và nước. Máu và nước từ đâu? Trái tim của Chúa ra rửa sạch. Mỗi ngày ta vẫn kêu lên với Chúa là kính lạy máu và nước từ trái tim Chúa. Con tín thác vào Chúa, dìm mình vào đó mà rửa sạch đi. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta làm điều đó thì Phaolô nói rằng đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Nghe chưa? Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Dám không? Khó. Anh em, chị em trong gia đình, trong cộng đoàn, nó gom lại lên án không chịu nổi không? Chị trưởng sau một tuần lễ công tác vất vả, mà vừa tốn tiền, vừa tốn sức, vừa mà ốm đau bệnh tật, mọi thứ, để họp nhau lại kiểm điểm công tác, cả nhóm nó lên án chị trưởng. Chị là người thế này, chị là người thế kia, chị không rõ ràng trong tiền bạc, chị thiên vị người này người nọ, chị xếp chương trình luộm thuộm, rồi chị là tham quyền cố vị. Chịu nổi không? Lúc đó chị phản ứng như sao? Từ chức. Phản ứng tự nhiên của chúng ta là từ chức, chẳng tội tình gì mà làm. Thì anh chủ một nghiệp đoàn lái xe taxi chẳng hạn, rồi anh dốc hết thời giờ, dốc hết công sức lo cho anh em trong nghiệp đoàn, rồi cuối cùng cuối năm tổng kết nói anh là người mà không rõ ràng tiền bạc, anh là người là thiên vị người này người kia, anh là người chỉ lo cho gia đình của anh, những người thân của anh thôi, còn những người khác anh không để ý đến. Trong khi đó anh làm hoàn toàn là tốt, là đúng, là hay, nhưng mà vì lý do là anh không có thiên vị, không có ưu ái cho nó, không có chiều nó, không có về phe nó, cho nên nó chống lại anh. Anh tính sao? Anh tính sao?
Thưa cha, cái đó cái lúc đó là cái máu nóng nó nổi lên.
Anh phản ứng
mình
sao?
Dùng tất cả mọi lời lẽ của thế gian để mình binh vực cho cái những cái việc mình làm.
Vâng. Anh càng binh nó càng chống thì sao?
Mình càng chống thì mình chắc có lẽ theo ý con là chắc mình sẽ giận nó và mình xin rút lui, nhường cái chức của mình lại cho người khác làm, để cho con mày có làm giỏi hơn tao hay không.
Cho chồng có tay không? Cô trả lời rất là tự nhiên, nó phản xạ tự nhiên thôi. Tôi đi xứ dốc hết ra sức lực ra, xây xong được cái nhà thờ, làm xong cái phòng giáo lý, đi là cả 2-3 năm rồi, đi chạy vậy rồi van xin ăn mày từ nhà này đến nhà thờ đó, làm xong cái nhà thờ khánh thành xong, giáo dân kéo lên tòa mục xin đổi ông cha. Ông cha thế này, cha thế nọ, cha thế kia. Lúc đó theo anh tôi nên phản ứng thế nào? Theo chị tôi nên phản ứng thế nào?
Không, thì nó có hai cái phản ứng.
Không, tôi ông chị, theo chị khuyên tôi phản ứng thế nào?
Không, con thì nếu mà nói là cha một linh mục có thì con xin đức vâng lời trên hết. Đấy là họ, nếu mà đức cha muốn cha đi chỗ nào thì cha vâng lời cha đi chỗ đó.
Trời ơi, chị nói gì, tôi cả 2 năm nay tôi vất vả xây nhà thờ, tôi chưa được hưởng tí nào rồi.
Mình nếu mà với tính cách một người linh mục, nếu cha nói về cái xây nhà thờ, con nói có hai cái, nếu mà một cái linh mục không thánh thiện, không đạo đức, thì cái linh mục đó sẽ nội nóng lên, phản ứng lên và làm tất cả những cái gì của một cái người bình thường làm. Nhưng mà với tính cách của một người linh mục, tức là một người đã được đầy ơn sủng của Chúa, thì cái người đó với cái đức vâng lời trước hết, đối với con là như vậy. Nếu mà đức cha giáo dân lên nói, mà đức cha nghe lời giáo dân Đức Cha chưa cầu xin ơn Đức Chúa Thánh Thần, con biết. Nhưng mà nếu Đức Cha vâng, nếu Cha vâng lời Đức Cha, nếu Đức Cha sai là Đức Cha sai, còn Cha đối với Cha thì là cái đức vâng lời của Cha là trên hết. Khi mà Cha là trở thành một linh mục thì Cha là có ba lời thánh.
Rồi, chúng ta cho chồng hóa tay thôi thưa anh chị. Chúng ta thấy là mình nói thì dễ, đúng không? Mà làm khó vô cùng. Cho nên đúng phải có ơn của Chúa Thánh Thần. Vì thế mà Phao-lô khi mà được Chúa biến đổi rồi, khi mà Phao-lô nói rằng Chúa chuộc dịch lấy tôi rồi đó, Phao-lô mà lúc xác tín rằng đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô rồi đó, Phao-lô xác tín được rằng là tôi coi tất cả là phân bón so với cái lợi là biết Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Lúc đó Phao-lô mới mạnh dạn mà nói rằng đối với tôi dù có bị anh em hay tòa đời xét xử tôi cũng chẳng coi là gì. Chứ còn tính tự nhiên, dù là giáo dân hay là linh mục hay là tu sĩ, dù ở bất cứ vai trò nào, địa vị nào, mình vẫn là con người. Con người hèn yếu, con người tội lỗi, con người tự ái, con người tự đại, con người tự kiêu, con người mà sinh ra từ trong tội rồi. Ta không làm được cái gì đâu, thưa anh chị em. Nếu không có ơn của Chúa, nếu không có cầu nguyện, nếu mà không có tín thác, thì chắc chắn ta sẽ phản ứng hoàn toàn theo kiểu tự nhiên. Mà người đời thấy rằng đó là hợp lý, hợp tình. Mà cái hợp lý, hợp tình là của thế gian. Mà Chúa nói rằng sự khôn ngoan của thế gian chỉ là điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Mà cái mà thế gian cho là điên rồ, trời ơi ông dạy quá, ông phải nói cho người ta biết chứ. Ông đã hy sinh như thế rồi mà sao nó kết án ông mà ông để im được à? Chứ mà chị hiền thế, để nó bắt nạt, được bằng chân nó lâm đằng đầu. Chị phải nói cho nó biết. Cha ơi, cha dạy thế để nó bắt nạt, cha cứ nhường nó mãi nó làm tới. Thế gian, và đó là luận điệu của thế gian và ma quỷ nó len lỏi ở trong đó. Len lỏi trong đó, tinh lắm anh chị em. Khôn lắm thưa anh chị em, gọi là tinh ranh. Khôn lắm, luồn lách vào trong đầu óc của ta những suy nghĩ rất hợp tình, rất hợp lý và hoàn toàn đó là thế gian. Và sự khôn ngoan của thế gian đôi khi người ta khen đó, ông đó nó thấy chưa, ông làm vậy là nó sợ ông rồi thấy chưa, đó chị thấy chưa, vì nó sức bé hết rồi thấy chưa, đó chả thấy không, đó bây giờ còn đứa nào dám chống nữa không. Thế gian khen, nhưng mà trước mắt Thiên Chúa chỉ là sự điên rồ mà thôi, không ăn thua gì hết. Cho nên Phao-lô mới rằng cho dù có bị anh em hay tòa đời kết án tôi cũng chẳng coi là gì, mà tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. Nhớ, người ta xét xử sao thì chuyện của người ta, nhưng mà chính tôi cũng không tự xét xử lấy tôi. Có nhiều lúc chúng ta hay làm quan tòa xét xử lấy mình và chúng ta mất lòng tin vào Thiên Chúa vì chúng ta là quan tòa xét xử mình. Mà mình sẽ đưa đến cái chỗ là mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm tội lỗi, đúng không? Mình sẽ đưa đến chỗ là mình tức giận với bản thân mình. Tại sao mà tôi lại dại dột như vậy? Tại sao mà tôi lại ngu như vậy? Tại sao mà tôi lúc đó mà tôi không thế này thế kia? Ta tự xét xử lấy mình. Tại sao mà tôi tội lỗi như thế này? Và có nhiều người tự xét xử lấy mình xong rồi thì không dám đi xưng tội, không dám cầu nguyện trước mặt Chúa nữa vì chỉ nghĩ Chúa là một quan tòa công thẳng, xét xử trừng trị, mà không nhận ra rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Và Chúa nói Faustina rằng đây là thời điểm cuối cùng cho thế giới, cho nhân loại này được hưởng nhờ lòng thương xót trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Vậy mà ta cứ bắt Chúa ra tay ngay đi, công thẳng lẹ lên dùng cái đi, nó phớ nó quậy quá rồi. Chúa bảo nó quậy rồi mày sao con, giờ thì cha con đâu hơn gì nó. Nếu mà Chúa xử nó,
con chết lâu rồi.
Nếu mà Chúa nghe lời con thì người mà bị đầu xử đầu tiên là ai? Là con đó Chúa. Nhớ chưa? À dạ thầy, cảm ơn Chúa. Rồi con biết rồi, thôi Chúa. từ để con có thời giờ. Lòng thương xót của Chúa kiên nhẫn đợi chờ ta, thì ta cũng hãy kiên nhẫn đợi chờ anh em mình. Hãy cho anh em mình những cơ hội, hãy cho người khác cơ hội để họ quay về với Chúa. Đừng loại trừ, đừng xét xử trước thời buổi. Chúa nói với ta điều đó mà. Quả thật tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Nhớ, khi thấy lương tâm không áy náy điều gì, đừng tự hào tự mãn rằng như vậy tôi đã là người công chính. Chúa, đấng xét xử tôi chính là Chúa. Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Vì Chúa nói với Faustina rằng đây là thời gian mà Chúa đang tỏ lòng thương xót ra. Trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay, đây là thời gian mà Chúa đang kêu nài, kêu mời, van vỉ con người hãy quay trở về. Nhất là những người tội lỗi, những người yếu đuối, những người mà xa lìa tình yêu của Chúa, mau mau quay về để được hưởng nhờ ơn cứu độ từ lòng thương xót của Chúa. Đừng vội xét xử trước thời buổi, trước giờ của Chúa. Chúa bảo từ từ con à, Chúa xử nó giùm con đi Chúa. Có hai người đi cầu nguyện, Chúa bảo bây giờ mà con cầu cái gì ta cho nó gấp đôi. Thằng này nó đang là không đội trời chung, bây giờ anh có một cái người mà không đội trời chung với anh, hai người đi cầu nguyện mà anh cứ xin một cái thì Chúa cho nó hai cái. Anh xin Chúa cho con cái nhà, Chúa cho nó hai cái nhà. Anh xin một cái xe hơi thì Chúa cho nó hai xe hơi. Mà nó lại là người mà anh không nhìn mặt đó, không đội trời chung, rồi anh tính sao? Cứ xin 10 ngàn thì Chúa cho nó 20 ngàn. Chưa được không? Chưa được không? Hả? Uất ức ơi sao kìa? Tại sao lại uất ức? Anh xin 10 ngàn thì Chúa cho anh 10 ngàn. Xong phần của anh rồi. Nhưng mà cứ mỗi lần mà hay. Tôi thấy không? Rõ ràng là anh xin 10 ngàn tôi cho 10 ngàn. Còn chuyện tôi cho cô này 20 ngàn là chuyện của tôi. Mà ta không chịu được. Không chịu được, tại vì nó là kẻ thù của con Chúa. Tại sao Chúa cho kẻ thù của con gấp đôi là sao? Thì anh biết anh ta xin cái gì không? Cứ được một thì anh một thì đừng nói được hai. Cuối cùng anh ta xin cái gì biết không? Hả? Không xin gì cho kia không được thì hai đứa đi về Huế tiền. Mà nó còn ghê gớm hơn. Biết xin gì không? Tha thứ gì nổi. Xin cái gì biết không? Lạy Chúa, nếu vậy Chúa cho con chột một cái mắt. Thì kia mù luôn chứ chột gì. Một mắt thì mới gọi là chột, còn hai mắt thì gọi là mù. Vậy thì con xin chột một cái mắt. Mà Chúa lấy con một con mắt thì Chúa lấy của nó hai cái mắt. Thế lòng dạ con người ta kinh không? Ta trở thành quan án xét xử mình và xét xử anh em mình theo cái lòng dạ thâm độc hiểm ác của mình. Và Phaolô nói rằng tôi xin anh em đừng vội xét xử trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Chính người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Không có gì giấu được dưới ánh mặt trời. Chúa sẽ phơi bày hết tất cả. Nhưng mà kiên nhẫn đợi chờ đi, chờ cái ngày giờ của Chúa. Ta thấy anh em có lỗi là ta muốn lôi ngay ra cho mọi người bêu ríu, đúng không? Đúng không ạ? Ta thấy chị này phạm tội kín, mới thấy chị đi với người này người kia, ta vội đưa ra cộng đoàn này họp trong nhóm mình phải lôi cái chị này ra, vì không xứng đáng với lại trưởng nhóm mà lại đi với người này người kia. Thì ta đã trở thành xét xử trước thầy bói rồi. Được, cứ cầu nguyện cho chị ấy đi. Bây giờ chị có giấu được người ta, nhưng mà Chúa sẽ phơi bày ra ánh sáng tất cả những gì ẩn khuất trong bóng tối, và những gì sâu thẳm nhất trong thâm tâm của con người Chúa cũng đưa ra hết. Nhưng mà phải đến thời, đến buổi của Chúa, để cho Chúa, chứ không phải mình làm quan tòa làm cái chuyện đó. Khi nào quan tòa nói bị can Nguyễn Thị Tuyết ra, dạ có em, có con, có mặt ra. Bị can Trần Văn Hùng ra, ra không? Có con. Mà Chúa chưa gọi sao mà gọi người ta ra làm gì vậy? Hả? Thì Chúa này nó bê bối, nó tội lỗi lắm Chúa. Ơ kìa, chưa, chuyện của nó, của con là sao? Ta chưa gọi nó mà sao con gọi nó? Sao con thấy ta đã làm, con làm chuyện đó chi vậy? Con sao? Nhà thưa Chúa, từ từ Chúa, chuyện chưa lo chuyện của nó thì gửi con để con lo. À, ta thấy không ạ? Ta rất nhiều lần ta đã làm cái công việc đó, phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bây giờ mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. Nào, còn lo gì nữa không? Mỗi người bây giờ sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. Không mất cái gì hết, không mất một cái gì, không thiệt một cái gì cả. Ta làm cái gì tốt thì ta sẽ được lãnh nhận hậu hệ quả những cái gì tốt, và ta gieo cái gì xấu thì ta sẽ gặt. Ta gọi là gieo gió thì gặt bão thôi. Không gặt đời này thì gặt đời sau. Lúc này ta thấy sao họ gieo gió mà sao họ gặt toàn là gì không ạ? Gặt tiền không à? Phải không? Gieo tiếng xấu cho người ta xong rồi lại được từ người ta khen là người đó tốt. Ta tức, ta đi lên. Không đâu, không đâu. Gieo gió thì sẽ gặt bão. Gặt lúc nào? Không đời này thì đời sau. Và đời sau là cái chắc. Bây giờ Thiên Chúa sẽ khen thưởng mỗi người tùy theo những việc họ làm một cách đích đáng. Không mất gì đâu anh, cứ an tâm đi. Bây giờ người ta hiểu lầm anh, bây giờ anh phải hy sinh, anh nhẫn nhục, anh chịu đựng. Người đời có thể thấy rằng anh thua, người đời có thể thấy rằng anh là thằng thất bại, người đời có thể thấy rằng anh là người không còn gì cả. Anh không mất gì cả. Những cái hy sinh âm thầm của anh, phục vụ trong yêu thương của anh, Chúa ghi vào sổ rồi, và sẽ được khen thưởng một cách đích đáng. Sợ nữa không? Lo nữa không? Buồn nữa không? Hallelujah! 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 Mấy anh chị em đứng, chúng ta cùng nhau hát lên lời kinh mà Chúa mời gọi tín thác vào Chúa hoàn toàn, cậy trông vào Chúa hoàn toàn. Vì chỉ có Chúa là đứng xét xử, và Chúa xét xử bằng tấm lòng nhân ái nhân từ của Chúa. Lạy Chúa, chúng con chỉ là những người tội lỗi trước mặt Chúa, chúng con chỉ là những người quản lý tồi trước mặt Chúa. Chúng con đã phạm biết bao những điều thiếu sót, vì đã không làm theo đúng ý của Chúa, đã không trung thành với lời của Chúa khi chúng con xét xử anh em trước thời buổi, khi chúng con kết án những người khác trước thời buổi, khi chúng con thay quyền của Chúa mà chúng con làm quan tòa xét đoán kết án anh em. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con có được tấm lòng bao dung như Chúa đã bao dung với con. Xin Chúa cho con được tấm lòng xót thương với anh em như Chúa đã xót thương con. Xin Chúa cho con được sự kiên nhẫn đợi chờ như Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ chúng con. Và xin cho chúng con được mở lòng ra đón nhận nhau như Chúa vẫn đón nhận chúng con. Dù chúng con bất xứng, dù chúng con tội lỗi, dù chúng con yếu hèn, con vẫn tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương,
không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là tự dư. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.